một thiền sư nữa là thiền sư Mãn Sát. Ngài sinh năm 1052, tịch 1096, đời thứ 8 dòng Vô Môn Thông. Sư họ Nguyễn, tên Trường, quê ở Lũng Chiền, làng An Cấp, thân phụ là Hoài Tố, là làm chức trung thư viên ngoại lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng hiểu nhiều, đã thông cả nho lão Phật nên được dự tuyển. Những lúc rảnh sư thường chú tâm vào thiền na. Đến khi vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì lòng mến sư nên ban hiệu là Hoài Tín. Khoảng niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng 1076-1084, sư văn danh biểu xin xuất gia theo học với thiền sư Quản Trí. Sau khi được tâm ấn, sư thường chống gậy hoang bát vân du khắp nơi để tìm thiện tri thức. Sư đến nơi nào thường có học giả phân tập đông đảo. Đây là nói từ cái cuộc đời của Ngài. Ngài là một người sống ở trong cái hàng gọi là quan liêu vương giả, phải không? Thì cuộc sống rất là được trọng dụng. Thế mà sau này người Ngài vẫn từ giả xin đi tu. Xin đi tu rồi thì Ngài học đạo được ngộ đạo nơi thiền sư Quản Trí. Như vậy thì cái sự tu hành của Ngài đã đạt được đúng như cái sở nguyện. Sau khi sư xem Đại Tạng Kinh được Trí Vô Sư là bậc lãnh tụ pháp môn trong một thời vậy đó. Như là Ngài đọc hết Đại Tạng Kinh, lúc đó Ngài đạt được cái Trí Vô Sư. Cho nên Ngài là một người rất là thông thạo, đúng đủ tư cách làm thầy trong thời đó. Vui và bà Hoàng Thái Hậu Cảm Linh Nhân, tức là Ý Lan, đang để tâm học thiền, bèn dựng ngôi chùa bên cạnh cung Cảnh Hình, hiệu là Giáo Nguyên, thỉnh sư trụ trì để tiểu việc tới lui học hỏi. Đối với sư chẳng dám gọi danh thường, chỉ xin là trưởng lão. Nghĩa là cái sự tu hành của Ngài đối với vua chúa mà vẫn quý trọng, không dám coi thường, vì vậy mà xin Ngài là trưởng lão. Bậc Chí Nhân Thị Hiện, một hôm nhà vua bảo sư: bậc Chí Nhân Thị Hiện cốt cứu vớt chúng sanh, không hạnh nào chẳng đủ, không việc nào chẳng tu, chẳng phải chỉ sức định huệ mà cũng có công giúp ích, nên phải kính nhận đó. Bèn phong hiệu Giáo Nguyên Thiền Viện Hoài Tín, đại sư truyền tổ vô tu vô chứng tâm ấn. Đây là cái lời tán thán, nói rằng bậc Chí Nhân thị hiện ở đời cốt cứu vớt chúng sanh thì không hạnh nào chẳng đủ, không việc nào chẳng tu, chẳng phải chỉ có sức định huệ mà thôi, mà cũng có công giúp ích cho đời, nên phải kính trọng đó, kính nhận đó. Rồi từ đó Ngài được cái phong sư phụng chiếu nhận chức nhập nội đạo tràng tứ tử đại sa môn đồng tam ti công sự, được nguyên 50 hộ. Chữ tứ tử tức là ban, vua ban cho cái tử y gọi là bậc đại sa môn. Niên hiệu hội phong thứ năm 1096, cuối tháng 11 sư cáo bệnh để kệ dạy chúng. Xuân đi trăng hoa rụng, xuân đến trăng hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sinh trước một cành mai. Nguyên chữ Hán: xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão độc tùng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. nói là mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở, cười tức là nở. Như vậy thì mùa xuân là chỉ cho cái thời gian, trăm hoa là chỉ cho muôn vật. Nó là trăm hoa nó theo cái thời gian mà chuyển biến. Từ mùa xuân đi thì hoa đồ nó, tất cả hoa hay là cây cối nó cũng từ từ nó héo nó rụng. Mùa xuân đến thì tất cả cây cối trăm hoa nó đều đua nở. Như vậy thì muôn sự muôn vật cái trên thế gian này đều chuyển biến theo cái dòng thời gian, phải không? Thời gian nó chuyển biến từ cái cây, cái hoa mới sinh rồi tới nở, nở rồi tới tàn, đều theo thời gian hết. Thời gian chi phối tất cả sự vật ở trên thế gian. Đó là hai câu đầu. Và hai câu kế: trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Như vậy thì thời gian chi phối tất cả sự vật. Với con người thì sao? Với con người thì sao? Khi chúng ta nhìn thời gian nó cuốn trôi hết, khi nó cuốn trôi tất cả muôn sự muôn vật rồi, ngỡ rằng thời gian chỉ cuốn trôi muôn sự vật, còn mình thì không sao. Nhưng mà không ngờ nhìn lại trên mái đầu thì tóc đã bạc rồi. Trên đầu già đến rồi, tóc bạc nó đã nhảy từ đầu mình. Như vậy thì thời gian nó cuốn trôi tất cả muôn sự muôn vật, kể luôn cả con người, không tha ai hết, phải không? Theo thời gian mà bị sinh lão bệnh tử, không có dừng, không có ngưng được lúc nào. Như vậy thì qua ba câu này, bốn câu này, chúng ta thấy mọi sự vật trên thế gian, từ người cho tới muôn vật, đều bị thời gian cuốn phăng đi hết, vô thường. Và hai câu sau: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xanh trước một cành mai. Hai câu sau là ngược lại hết. Đừng có bảo mùa xuân tàn hoa rụng hết. Làm sao biết? Làm sao? Làm chứng. Đêm hôm qua ở trước sân chùa có một cành mai đang nở, mùa đông. Phải không? Mùa đông là cái mùa mà lạnh lẽo, tất cả hoa nó tàn nó héo, nhưng mà hoa mai vẫn nở tươi thắm. Thì như vậy muôn vật tuy bị vô thường chi phối, nhưng có cái không bị. Cái cành mai đây là chỉ cho cái gì? Nếu nói như khi nãy là hòn ngọc ở trên núi, là hoa sen trong lò lửa, phải không? Nó vẫn có một cái đó, không bao giờ mất. Đó. Vì vậy mà nhìn bốn câu trên thì chúng ta thấy cuộc đời nó buồn, nó bi quan. Nhưng mà hai câu này làm chúng ta vui lên, chúng ta thấy rằng còn có một chỗ để mà chúng ta nương tựa, đó là cành mai trong mùa đông. Như vậy thì mình nhìn lại các thiền sư nói không có khác nhau, phải không? Chỉ là một cái hình tướng tạm diễn tả khác thôi, chứ còn cái chủ đích không có gì nào khác gì nào. Đó là cái lẽ thực. Nói kể xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 45 tuổi, được 19 tuổi hạ. Vua kính lễ đức hậu, các công khanh đi đưa đều có đối đốt tính lương, làm lễ quả tán, thu xá lợi xây tháp thờ tại chùa Sùng Nghiêm, làng An Cách. Vua Văn Thủy là mãn giác, mãn giác là hiệu của vua Văn. Như vậy thì hôm nay giảng ba vị, sau sẽ tiếp. Bây giờ qua phần thứ hai.